Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong thư Ê-phê-sô, bắt đầu từ đoạn 1. Hôm nay chúng ta học đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Và tựa đề bài học của chúng ta là Thiên Chúa lựa chọn, tiền định và ứng chứng Hội Thánh. Nguyện rằng Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật sẽ dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, bởi ý muốn của Thiên Chúa gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô và cho những người trung tín trong Đấng Christ Giê-xu. Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đến nỗi Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được trước Ngài trong tình yêu. Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý muốn tốt lành của Ngài. Để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài mà trong sự ấy, Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu. Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những tội lỗi theo sự dư dật của ân điển Ngài. Mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn ngoan và thông sáng, khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo sự tốt lành của Ngài mà Ngài đã định trong chính Ngài. Để trong kỳ đầy tròn của thời gian thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất trong Đấng ấy. Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài, để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ. Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe lời của lẽ thật là tin lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin thì được đóng dấu bằng Thánh Linh của lời hứa. Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sáng nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài. Thưa Hội Thánh, thư Ê-phê-sô được sứ đồ Phao-lô viết cho con dân của Chúa ở tại Ê-phê-sô ở trong khoảng thời gian từ năm 61 cho đến năm 63. Thư này được viết từ năm 61 cho đến năm 63, nhưng mà nội dung của nó thì dành chung cho cả Hội Thánh. Đó là khoảng thời gian mà Phao-lô bị tù ở tại Roma. Vào đầu mùa thu của năm 61 thì Tổng đốc Phê-tu đã giải Phao-lô đến thành Roma cùng với một số phạm nhân khác. Và chuyến đi này được xem là hành trình truyền giáo lần thứ tư của Phao-lô. Trên đường đi thì bị bão và bị đắm tàu. Phao-lô và những người đồng hành đã trôi dạt lên trên một hòn đảo nhỏ gọi là đảo Man Tơ và ở lại đó khoảng 3 tháng cho đến cuối mùa đông thì mới theo một tàu ở tại Man Tơ đi đến thành Busola. Rồi Phao-lô ở lại với các môn đồ ở tại Busola 7 ngày, sau đó mới đến thành Roma. Tại thành Roma, Phao-lô được phép thuê một nhà trọ để ở với một người lính La Mã canh giữ ông, trong khi chờ đợi được xét xử bởi Caesar là hoàng đế của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Phao-lô ở tròn 2 năm ở tại Roma và ông được công khai rao giảng đạo Chúa, giảng dạy lời của Chúa mà không bị ai ngăn cấm. Tất cả những chi tiết này được ghi chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 25 cho đến đoạn 28. Trong suốt khoảng thời gian 2 năm này thì Phao-lô viết các thư tín Ê-phê-sô, Philip, Colosse và Philemon. Và mùa xuân năm thứ 63 thì Phao-lô được trắng án và được trả tự do. Nội dung của thư Ê-phê-sô mà chúng ta bắt đầu học từ hôm nay nhấn mạnh về cái địa vị của Hội Thánh và nếp sống của con dân Chúa ở giữa thế gian. Trong bài thứ nhất mà chúng ta học về thư Ê-phê-sô thì chúng ta sẽ học về cái địa vị đặc biệt của Hội Thánh trong chương trình của Đức Chúa Trời. Hội Thánh được Đức Chúa Trời tuyển chọn, tiền định và ấn chứng cho làm con nuôi của Đức Chúa Trời, Và Paulo đã trình bày những điều đó một cách rất là rõ ràng ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 14. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ câu thứ nhất. Câu thứ nhất, Paulo sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa gửi cho các thánh đồ ở tại Ê-phê-sô và cho những người trung tín trong Đấng Christ Giêsu. Paulo đã tự giới thiệu về mình ngay trong câu mở đầu như thói quen của ông mỗi khi ông viết thư cho các hội thánh. Sứ đồ tức là người được chủ sai đi để thay chủ làm một cái công việc gì đó. Sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ là người được Đức Chúa Giêsu Christ sai đi để rao giảng tin lành cứu rỗi của Ngài cho muôn dân. Phaolô cũng đã nhiều lần khẳng định rằng ông làm sứ đồ cho Đức Chúa Giêsu Christ là bởi ý muốn của Thiên Chúa. Và cái cách nói bởi ý muốn của Thiên Chúa hay là theo ý muốn của Thiên Chúa là cách nói xác nhận chức vụ sứ đồ của Phaolô đến từ ba ngôi Thiên Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và chúng ta cần ghi nhớ điểm quan trọng này. Ở trong nguyên ngữ của Thánh Kinh là tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, thì danh xưng Thiên Chúa khi không có mạo từ xác định đứng trước được dùng để chỉ chung về ba ngôi Thiên Chúa. Còn khi có mạo từ xác định đứng trước thì chỉ về thân vị đại diện cho Thiên Chúa được dịch là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Cha. Mục đích của Phaolô khi viết thư Ê-phê-sô trước hết là gửi cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô, kế tiếp là gửi cho tất cả những ai trung tín trong Đấng Christ Giêsu, có nghĩa là gửi cho tất cả những ai ở trong hội thánh của Chúa, và đó là hội thánh nói chung ở khắp nơi, ở trong mọi thời đại, kể từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm hội thánh được thành lập cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa chốn không trung và đem hội thánh ra khỏi thế gian. Trung tín trong Đấng Christ Giêsu có nghĩa là luôn sống đúng theo lời của Chúa và luôn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Danh xưng Đấng Christ Giêsu nhấn mạnh đến sự chết chuộc tội của Ngài. Danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ thì nhấn mạnh đến địa vị Đấng cứu rỗi của Ngài. Để hiểu rõ sự khác biệt về cách dùng hai danh xưng này thì xin khuyên bạn anh chị em đọc bài Giêsu Christ và Christ Giêsu được đăng ở trên trang thần học chấm tìm hiểu tin lành chấm net. Ngày nay ở trong thế gian có trên 2 tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên số người được gọi là trung tín trong Đấng Christ Giêsu thì không có bao nhiêu. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri về cái sự kiện khi Ngài trở lại sẽ không có bao nhiêu người thật sự có đức tin nơi Ngài. Và có đức tin nơi Ngài tức là nghe và làm theo mọi lời phán dạy của Ngài. Luca đoạn 18 câu 8 đã ghi lại lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu Christ như sau: Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ, nhưng khi con người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Chắc chắn đây là cái lần mà Chúa xuất hiện giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Vào lúc bấy giờ, khó mà thấy được những người có đức tin trong Đấng Christ Giêsu ở trên mặt đất. Có chăng là vô số người trong suốt 2000 năm qua, họ đã vì đức tin, vì danh Chúa mà chịu chết, lúc bấy giờ họ được sống lại. Số người chịu chết ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết vì danh của Chúa để giữ vững đức tin sẽ nhiều hơn là số người đang sống ở trong hội thánh trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta biết như vậy là bởi vì khi mà Chúa tái lâm trên đất vào cuối 7 năm đại nạn thì có rất là nhiều người tin Chúa ở trong 7 năm đại nạn. Cho nên đây là nói đến cái sự mà Chúa đến giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, chứ không phải nói đến cái sự mà Ngài tái lâm trên đất sau 7 năm đại nạn để tiêu diệt Antichrist. Và như vậy chúng ta thấy trong 7 năm đại nạn, tình hình rất là khó khăn, sự tin Chúa bị bách hại một cách khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử. Đến nỗi Thiên Chúa không cho phép những ngày tháng đau đớn kinh hoàng đó kéo dài, vì nếu kéo dài thêm thì sẽ không có ai được cứu. Thế mà vẫn có rất là nhiều người tin nhận Chúa, vẫn có rất là nhiều người sẵn sàng chịu chết chịu khổ vì danh của Chúa. Nhưng mà ngày nay, hoàn cảnh tin Chúa dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, và biết bao nhiêu người xưng nhận rằng họ là những người tin Chúa, nhưng mà trước mặt Chúa thì Ngài không thấy đức tin ở trong họ. Thậm chí biết bao nhiêu người vẫn được nghe nhắc nhở rằng ngày của Chúa đã gần, Chúa sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng họ vẫn sống một cách không trung tín trong Đấng Christ, đến nỗi khi Đấng Christ đến thì họ bị bỏ lại. Hàng tỷ người đang xin nhận mình là môn đồ của Đấng Christ, nhưng họ không thật sự có đức tin nơi Đấng Christ. Thay vào đó, họ chỉ có đức tin nơi các giáo hội, vâng phục các giáo hội và bỏ đi các điều răn của Thiên Chúa. Những người như vậy chắc chắn không phải là những người trung tín trong Đấng Christ, họ chỉ là những người trung tín trong các giáo hội. Thư Ê-phê-sô không được viết cho những người như vậy. Cho dù họ có đọc, họ cũng không thể nào hiểu hay là chấp nhận được cái sứ điệp của thư Ê-phê-sô. Câu thứ nhì, nguyện ân điển ở cùng các anh chị em cùng sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Ân điển là ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho những người không xứng đáng để nhận. Khi có ân điển thì đương nhiên có sự bình an, và sự bình an ấy là tuyệt đối, đến nỗi tai ương, hoạn nạn, bắt bớ, khốn cùng và ngay cả sự chết cũng không thể nào lấy đi sự bình an ấy ra khỏi những người trung tín trong Đấng Christ. Điều đó đã được chứng minh suốt gần 2000 năm qua. Hàng triệu người đã thản nhiên ca hát tôn vinh Chúa trước cái chết khi họ bị bắt hại vì cớ đức tin của họ. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã nói về sự bình an ấy như thế này, được chép ở trong Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Ngoài Thiên Chúa, không ai có ân điển thật và bình an thật để ban cho loài người. Chính vì thế mà câu này cũng đã chứng minh thần kính của Đức Chúa Giêsu Christ, nghĩa là Ngài chính là Thiên Chúa nhập thế làm người, Ngài có ân điển và bình an để ban cho chúng ta. Câu thứ ba, tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ, như chính Đức Chúa Giêsu Christ đã công bố sau khi Ngài phục sinh, và lời công bố ấy được chép lại trong Giăng đoạn 20 câu thứ 17. Đức Chúa Giêsu phán với bà: "Đừng chạm vào ta, vì ta chưa lên đến Cha ta. Nhưng hãy đi đến với các anh chị em cùng cha của ta và nói với họ: Ta lên đến Cha ta và Cha các ngươi, Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các ngươi." Thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời qua một người nữ. Ngài là dòng dõi của người nữ như lời tiên tri của Thiên Chúa ở trong Sáng Thế Ký đọc 3 câu thứ 15, nhưng Ngài cũng là con của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là một người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời nên Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha. Vì Ngài là loài người nên Đức Chúa Trời cũng chính là Đức Chúa Trời của Ngài. Nhưng trong thân vị Thiên Chúa với danh xưng ngôi lời, thì Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời, vì Ngài cùng tự có và có mãi với Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 1 đã ghi rõ, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Thiên Chúa. Và chúng ta để ý, ban đầu có ngôi lời, chứ không phải ban đầu ngôi lời được sinh ra. Ngôi lời là Thiên Chúa, chứ không phải ngôi lời giống như Thiên Chúa hay là ra từ Thiên Chúa. Xin quý bà, anh chị em cùng nhau đọc thêm bài Hỏi và Đáp Thần Tính Con của Đức Chúa Trời, Con Một và Con Đầu Lòng, được đăng ở trên tìmhiểutinlành.net. Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho những người trung tín trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ, Ngài ban cho họ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Vì thế mà Phaolô dâng lời tôn vinh Ngài. Dĩ nhiên không phải Đức Chúa Trời chỉ ban phước cho những ai ở trong Đấng Christ. Ngài ban phước chung cho toàn thể loài người, dù là người công bình hay là người gian ác. Và chính Đức Chúa Giêsu đã xác nhận điều ấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 45. Ngài khiến mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cùng người lành, và Ngài làm mưa trên người công bình lẫn kẻ không công bình. Tuy nhiên có những thứ phước, gọi là mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, mà Đức Chúa Trời chỉ dành riêng ban cho những ai ở trong Đấng Christ. Đã gọi là phước thiêng liêng thì không phải là những phước thuộc về thế giới vật chất như mưa, như nắng, như tiền bạc, của cải, quyền thế, sức khỏe và ngay cả sự sống lâu trong thân thể xác thịt hiện tại. Có ít nhất là 7 thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời được Đức Chúa Trời ban xuống cho những ai ở trong Đấng Christ. Thứ nhất là phước được tha tội và làm cho sạch tội. Thứ nhì là phước được dựng nên mới và được thánh hóa mỗi ngày. Thứ ba, phước được làm con nuôi của Đức Chúa Trời và nhận lãnh năng lực của Thiên Chúa. Thứ tư, phước được sống lại, hoặc được biến hóa thân thể xác thịt hiện tại và được sống đời đời. Thứ năm, phước được ở trong thành thánh Jerusalem với Thiên Chúa. Thứ sáu, phước được kết hiệp với Thiên Chúa qua Đấng Christ. Và thứ bảy, phước được nhận cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời và cùng ngồi trong các tầng trời đồng trị với Đấng Christ. Phước có nghĩa là sự gì khiến cho chúng ta vui mừng, thỏa lòng trong tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được một cách giới hạn đủ cho sự cần dùng mỗi ngày của chúng ta về những phước vật chất. Những phước vật chất ấy rồi cũng sẽ qua đi, nhưng thật là cảm tạ Đức Chúa Trời Cha của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời là các phước vô cùng cao quý và còn lại đời đời. Câu thứ tư, đến nỗi Ngài đã chọn chúng ta trong đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được trước Ngài trong tình yêu. Để có thể ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, thì trước hết Đức Chúa Trời làm công việc chọn chúng ta trong Đấng Christ. Sự chọn chúng ta đã ở trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời ngay cả trước khi ngôi lời lập nền thế gian. Và cái thuật ngữ lập nền thế gian ở trong câu này là nói lên cái sự sáng tạo các tầng trời và đất bởi lời phán của ngôi lời để chuẩn bị cho sự sáng tạo các vật sống ở trong thế giới vật chất. Ngày hôm nay chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm sự kiện Đức Chúa Trời đã chọn bản thân mình từ trước khi sáng thế. Từ hàng bao nhiêu ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã biết đến chúng ta và chọn chúng ta. Ngài thật là toàn tri, toàn năng và toàn ái. Ngài là toàn tri bởi vì Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết hết mọi sự, biết tương lai từ trong quá khứ. Ngài là toàn năng bởi vì Ngài làm được mọi sự, kể cả sự chống nghịch của Satan và sự phạm tội của loài người cũng không ngăn cản được mọi chương trình và ý định của Ngài. Và Ngài là toàn ái bởi vì Ngài yêu thương một cách trọn vẹn. Ngài không cất đi quyền tự do chọn lựa đã ban cho chúng ta, và Ngài sẵn lòng tha thứ tiếp nhận chúng ta trở lại khi chúng ta biết ăn năn. Nếu quý ông bạn chị em suy ngẫm sự kiện này một cách nghiêm túc, thì sẽ thấy được tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời dành riêng cho chính mình, thấy được cái giá trị cao quý của bản thân mình trước Chúa. Chúng ta được Chúa yêu không phải vì chúng ta đáng yêu, trái lại chúng ta vốn bội nghịch Chúa và vô cùng xấu xa tội lỗi. Chúng ta có cái giá trị cao quý không phải vì bản thân chúng ta cao quý, mà vì Chúa yêu chúng ta và đặt chúng ta vào trong cái địa vị cao quý. Chúng ta nên sống như thế nào cho xứng đáng với tình yêu Chúa yêu chúng ta? Chúng ta nên sống như thế nào cho xứng đáng với cái giá trị cao quý Chúa đã ban cho chúng ta? Đức Chúa Trời chọn chúng ta là chọn trong Đấng Christ, có nghĩa là Ngài chỉ chọn những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống theo lời dạy của Đấng Christ. Ngài chọn chúng ta để chúng ta được nên thánh, tức là chúng ta được thuộc riêng về Ngài, được Ngài làm cho chúng ta lại trở nên giống như Ngài, được Ngài giao cho làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Và trước Đức Chúa Trời, chúng ta không chỗ trách được, vì chúng ta ở trong máu chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi thiếu sót, lầm lỗi của chúng ta đều được bôi xóa bởi máu thánh của Đấng Christ, và chúng ta luôn ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, phát huy tình yêu ấy khắp thế gian qua nếp sống thánh khiết của chúng ta. Câu thứ năm, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên những con nuôi của chính Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý muốn tốt lành của Ngài. Câu thứ sáu, để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài mà trong sự ấy Ngài đã làm cho chúng ta trở nên đáng nhận trong đấng rất yêu dấu. Từ trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời thì Ngài đã định cho chúng ta, tức là Ngài tiền định cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Chúng ta được gọi là con nuôi vì chúng ta không có cùng bản thể Thiên Chúa như Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ là có cùng bản thể Thiên Chúa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời, nhưng là con có cùng bản thể Thiên Chúa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là người. Còn chúng ta là con của Đức Chúa Trời, nhưng là con không có cùng bản thể Thiên Chúa, nên chúng ta được gọi là con nuôi, được cùng Đấng Christ hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, nhưng là con không có cùng bản thể Thiên Chúa, cũng không có quyền hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Họ là con của Đức Chúa Trời ở trong cái địa vị phụng sự Thiên Chúa và phục vụ chúng ta. Chúng ta được làm con nuôi của Đức Chúa Trời là nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Mục đích của sự Đức Chúa Trời chọn chúng ta làm con nuôi của Ngài trong Đấng Christ từ trước khi lập nền thế gian là để chúng ta trở thành đối tượng tôn vinh ân điển của Ngài. Ân điển ấy là cái ơn thương xót của Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta từ địa vị những tội nhân đang bị hư mất lại được trở thành những thánh đồ và xứng đáng làm con của Đức Chúa Trời và hưởng cơ nghiệp của Ngài, được kết hiệp cùng Thiên Chúa. Trong Đấng Christ, chúng ta trở nên những người thánh đáng cho Đức Chúa Trời tiếp nhận. Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng rất yêu dấu đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài đã hy sinh vâng phục cho đến chết để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ cũng là Đấng rất yêu dấu đối với chúng ta, vì Ngài đã hy sinh cho chúng ta để chúng ta được trở nên đáng nhận bởi Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta hiện nay có đang tôn vinh ân điển của Đức Chúa Trời hay không? Hay là chúng ta vẫn đang cố ý phạm tội, tiếp tục đóng đinh Đấng Christ một cách công khai, chà đạp máu thánh của Ngài và xem thường Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta? Câu thứ 7. Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những tội lỗi theo sự dư dật của ân điển Ngài. Câu thứ 8. Mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Câu thứ 9, khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo sự tốt lành của Ngài mà Ngài đã định trong chính Ngài. Trong Đấng Christ, chúng ta luôn có sự cứu chuộc bởi máu thánh của Ngài, qua sự tha thứ những tội lỗi của chúng ta, bởi ơn thương xót, dư dật của Đức Chúa Trời. Những điều ấy không có nghĩa là chúng ta có thể thản nhiên phạm tội, rồi lại xin Chúa tha thứ. Người thật lòng ăn năn tội là một người gớm ghét tội, sợ tội và tìm đủ cách để xa lánh mọi sự cám dỗ. Còn người vẫn đến gần những sự cám dỗ, tìm cách thỏa mãn những sự ham muốn bất chính của xác thịt mà tiếp tục phạm tội hết lần này đến lần khác, thì người ấy chưa thật lòng ăn năn và chưa được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Ấy là người chưa được cứu. Cũng bởi ơn thương xót dư dật của Đức Chúa Trời mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta sự khôn ngoan và thông sáng. Khôn ngoan là nhận biết đúng sai, hiểu biết lời Chúa. Thông sáng là biết áp dụng sự khôn ngoan vào trong cuộc sống. Khi chúng ta khôn ngoan, chúng ta nhận biết sự mầu nhiệm trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng ta biết mọi ý muốn của Đức Chúa Trời đều là tốt lành, do chính Ngài tự định lấy. Nền tảng của sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời chính là Thánh Kinh, lời hằng sống của Thiên Chúa. Nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà chúng ta hiểu biết Thánh Kinh, nhờ sự thông sáng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà chúng ta biết áp dụng sự hiểu biết Thánh Kinh vào nếp sống mỗi ngày. Càng áp dụng sự hiểu biết Thánh Kinh vào trong nếp sống thì chúng ta lại càng khôn ngoan, càng kinh nghiệm sự mầu nhiệm trong ý muốn của Đức Chúa Trời qua Thánh Kinh. Câu thứ 10. Để trong kỳ đầy trọn của thời gian thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất trong Đấng ấy. Kỳ đầy trọn của thời gian là cái thời điểm kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Thời gian như tất cả chúng ta đang biết vào lúc này đây sẽ kết thúc vào cái lúc mà trời cũ đất cũ qua đi và trời mới đất mới xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là khi có trời mới đất mới thì không còn thời gian, mà thời gian cũng sẽ đổi mới như thân thể xác thịt của chúng ta. Ở trong trời mới đất mới, chúng ta có không gian mới và vật chất mới, thì thời gian cũng sẽ đổi mới theo định luật vật lý mới. Ê-sai đoạn 66 câu 23 cho chúng ta biết trong trời mới đất mới vẫn có ngày trăng mới, tức là ngày đầu tháng, và vẫn có ngày Sa-bát, tức là một tuần lễ vẫn có 7 ngày. Trong trời mới đất mới, Đức Chúa Trời sẽ hiệp muôn vật làm một ở trong Đấng Christ và bao gồm những vật ở trên trời cùng những vật ở dưới đất. Đó là ngày mà muôn loài tạo vật của Thiên Chúa được chung vui với các thánh đồ của Đức Chúa Trời trong vương quốc đời đời. Roma đoạn 8 từ câu 19 đến câu 22 chép: Vì muôn vật ước ao nóng nảy mà trông chờ sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, mà là bởi cớ Đấng bắt phục, để mong rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hại, để dự phần trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng cả muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Vì thế chúng ta biết chắc rằng trong cái vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời, trong trời mới đất mới, tất cả muôn loài vạn vật mà Thiên Chúa đã dựng nên và chúng ta nhìn thấy trong thế giới ngày hôm nay cũng sẽ được phục hồi. Muôn vật hiệp một trong Đấng Christ, có nghĩa là muôn vật được phục hồi bởi Đấng Christ, được bảo tồn bởi Đấng Christ và được cai trị bởi Đấng Christ. Câu thứ 11. Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra theo ý muốn của Ngài. Câu thứ 12. Để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ. Chúng ta, những người ở trong Đấng Christ, đã được Đức Chúa Trời chọn từ trước khi lập nền thế gian, được nhận phần cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và sự chúng ta nhận cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là sự Ngài đã định trước cho chúng ta. Và đó là mục đích ý muốn của Ngài trước khi Ngài dựng nên chúng ta. Bởi đó chúng ta trở thành những người đời đời tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta tôn vinh tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Chúng ta là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ. Câu này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chúng ta là những người đã xem sự tin cậy Đấng Christ là đứng đầu trong mọi sự. Và nghĩa thứ nhì, chúng ta là nhóm người thứ nhất tin cậy Đấng Christ được biệt riêng làm hội thánh. Còn nhóm người thứ nhì là những người tin cậy Đấng Christ ở trong thời đại nạn. Và nhóm người thứ ba là những người tin cậy Đấng Christ ở trong vương quốc ngàn năm. Mong rằng quý bạn chị em sống xứng đáng với địa vị của những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ. Câu thứ 13. Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe lời của lẽ thật là tin lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin thì được đóng dấu bằng Thánh Linh của lời hứa. Câu thứ 14. Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta cho đến kỳ chuộc lại những sáng nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài. Chúng ta, những người thuộc về Đấng Christ, những người ở trong Đấng Christ, những người trung tín trong Đấng Christ, đã được nghe lời của lẽ thật là tin lành về sự cứu rỗi của chúng ta qua những người rao giảng tin lành cho chúng ta hoặc là tặng thánh kinh cho chúng ta trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng sau khi chúng ta đã tin nhận Ngài, được ở trong Ngài thì chúng ta được tiếp tục nghe lời của lẽ thật và tin lành cứu rỗi ở trong hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Được nghe trong hội thánh là được nghe trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ và trong hội thánh, chúng ta được đóng dấu bằng Thánh Linh của lời hứa bởi Đức Thánh Linh. Được đóng dấu bằng Thánh Linh có nghĩa là được Đức Thánh Linh đổ đầy Thánh Linh của Ngài trong chúng ta để ấn chứng rằng chúng ta đã được tha tội, đã được làm cho sạch tội, đã được dựng nên mới, đã được ban cho địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, đã được ban cho lời hứa về sự sống đời đời và sự nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, luôn được thánh hóa để lúc nào cũng giống như Thiên Chúa. Thánh Linh của lời hứa là năng lực và sức sống mới từ Thiên Chúa mà Đức Chúa Giêsu Christ đã hứa ở trong Giăng đoạn 7 từ câu 38 đến câu 39. Ai tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng người ấy như Thánh Kinh đã nói. Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ chưa có Thánh Linh vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Chúng ta được nhận lãnh Thánh Linh của Thiên Chúa một cách dư dật là bởi vì Đấng Thần Linh đã ngự vào trong thân thể xác thịt này của chúng ta. Người có Thánh Linh của lời hứa tuôn tràn trong lòng là người đã được Thiên Chúa đóng ấn của Thiên Chúa trong tâm thần của người ấy, chứng minh rằng người ấy đã thuộc về Thiên Chúa. Thánh Linh trong người tin Chúa còn được xem như là vật làm tin để những người tin Chúa biết chắc rằng họ sẽ nhận lãnh sự sống đời đời và cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Những người không tin Chúa cũng có thể nhận biết một người đã được Thiên Chúa đóng ấn, tức là một người đầy dẫy Thánh Linh sinh ra trái của tâm thần, tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ, như Galati đoạn 5 câu 2 đến câu 3 đã chép. Trái lại, một người xưng nhận mình là con dân của Chúa nhưng chưa thật sự được đóng ấn, thì những người không tin Chúa cũng có thể nhìn biết được. Vì người ấy sinh ra bông trái của xác thịt, ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đảng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, giận dữ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Như Galati đoạn 5, từ câu 19 đến câu 21 đã chép. Kỳ chuộc lại những sáng nghiệp đã mua về cũng chính là kỳ dựng nên trời mới đất mới. Trong kỳ ấy, toàn thể những người đã được cứu chuộc chính là những sáng nghiệp mà Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng máu của Ngài để mua về. Họ đều được ban cho một thân thể xác thịt mới, được phục hồi bản thể, bản tính và địa vị làm con của Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Trời đã định cho họ từ lúc ban đầu. Riêng những người trong hội thánh là những trái đầu mùa thì thân thể xác thịt của họ được sống lại hoặc được biến hóa trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ giáng xuống giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Ngày ấy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và chắc chắn là không còn bao lâu nữa. Mỗi một người được cứu chuộc là một bài ca tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự thực hữu của người ấy là để đời đời tôn vinh tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa bởi tình yêu của Đức Cha, ân điển của Đức Con và sự thông công của Đức Thánh Linh. Mà chúng ta ngay lúc này đây, trong cái thân thể xác thịt này, đã có thể tôn vinh sự vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 chép: Vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu biết và kinh nghiệm sự mầu nhiệm lời của lẽ thật tin lành cứu rỗi chúng ta như đã được ghi chép đầy đủ ở trong Thánh Kinh. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ thêm sức cho chúng ta để chúng ta áp dụng cách thông sáng sự hiểu biết của mình vào trong từng chi tiết của đời sống. Nguyện Đức Chúa Trời giữ gìn chúng ta không chỗ trách được trong ngày Đấng Christ xuất hiện, đem chúng ta ra khỏi thế gian. Amen.